thường cuối đêm, cuối mong sao bắt đầu chuyển về phương Bắc, giải ngân hà nghiêng hẳn về Tây. Bên gối giấc mộng còn say, trên lầu tiếng sừng vừa dứt. Tiếng sừng chứ không phải tiếng ốc nha. Sừng tức là tù và đó. Chúng tỳ kheo họp nơi chiếu phạm, trước Đức Phật dâng nén hương tinh. Hương này giống từ cung nguyệt đem về, trong non rễ quấn chằng chịt, dáng hình khác tục, thể chất phi phàm, vượt xa tước đầu ở nước Ngô, cao hơn quy giáp ở Quế Lâm. Nơi đốt không dung lửa xanh, khoái bay bèn nhờ gió từ. Nào phải hương phàm hạ phẩm, hẳn là vị lạ thượng phương. Mỏng mỏng tơ bay kết thành diềm tốt, nhạt nhào khí lạ tụ hội duyên lành. Nghi ngút trước ngôi tòa báo, phản phất ngoài bức rèm châu. Quay đầu tìm biết quang minh ngay đó tự nhiên xanh, thấy mặt ngửi quân tịch diệt do đây chứng được. Nay lúc cuối đêm đốt hương cúng dường. Đó là bài dân hương. Như vậy thì trong cái bài này nói rằng sao bắc đổ chuyển về phương Bắc, giải ngân hà nghiêng hẳn về Tây. Đó là chỉ cho lúc gần sáng. Bên gối giấc mộng còn say, trên lầu tiếng sừng vừa dứt. Mình còn đương gối đầu trên chiếc gối, ngái pho pho, phải không? Thì sao nữa? Thì trên lầu tiếng sừng vừa dứt, tức là tiếng thổi tù và. Hồi xưa gần sáng ta thổi tù và ở trong thành phố đó cho thức dậy, cũng như bây giờ. Hoặc là có tiếng kèn, được mấy người ở gần trại lính đó, nghe những tiếng kèn. Giờ đó chúng tỳ kheo họp nơi chiếu phạm, trước Đức Phật danh nén hương tinh. Chúng tỳ kheo họp nơi chiếu phạm, phạm là cái chiếu thanh tịnh, nghĩa là ở trước kia Phật trải chiếu, mình đương tụ hội lại chuẩn bị tụng kinh tọa thiền. Trước Đức Phật dâng nén hương tinh, tới bây giờ trước Phật mình dâng cái nén hương, gửi gắm tất cả lòng tin nơi Đức Phật. Quý vị tu lâu rồi thì chữ tỳ kheo rành lắm, nhưng mà quý vị tu còn hơi mới mới thì biết tỳ kheo là gì không? Hồi nãy nó bí xô đó, chữ phạn là bí xô, nhưng mà rồi cũng dịch âm là tỳ kheo, hay là dịch âm bí xô là bí xu, có chỗ đọc là tỳ kheo, mà mình sau này dùng chữ tỳ kheo làm chánh. Thành ra chữ tỳ kheo này có mấy nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì? Nghĩa thứ hai là gì? Và là gì? Thứ tư là gì? Thành ra cái nghĩa thông dụng nhất của chữ tỳ kheo là khất sĩ. Khất sĩ nghĩa là gì? Khất sĩ là kẻ ăn mài giống gì hết. Bởi vì ôm cái bình bát đi tới trước nhà Phật tử xin ăn đó, cho nên gọi là ăn mài. Nhưng mà nếu mình chỉ hiểu cái nghĩa khất sĩ không á thì nó còn kém, nó chưa có đủ. Cho nên tỳ kheo có tới ba nghĩa: vừa là khất sĩ, vừa là bố ma, vừa là phá ác. Nhưng nếu mình nói khất sĩ không thì nó chưa có hết nghĩa, cho nên để nguyên chữ tỳ kheo. Thì như vậy chúng ta là kẻ ăn mài. Ăn mài có mấy nghĩa? ăn mài có hai ý. Một là ăn mài lương thực của Phật tử mà sống, hai là ăn mài chánh pháp của Phật để mà nuôi cái trí tuệ của mình đó. Chứ không phải chỉ ăn mài để lương thực là đủ. Bởi vì chúng ta tu cần giữ cho thân khỏe mạnh, cho nên phải ăn mài cái lương thực của Phật tử để mỗi ngày có phương tiện nuôi thân được sống còn. Nhưng mà không phải chúng ta chỉ ăn để sống, mà chúng ta còn sống để tu nữa. Cho nên chúng ta phải ăn mài chánh pháp của Phật để nuôi dưỡng cái trí tuệ mà trong nhà Phật gọi là giới thân tuệ mạng đó, để mà trở thành một cái con người giải thoát. Vì vậy cho nên ăn mài nó có hai ý. Bố ma nghĩa là gì? Bố ma là mình ma sợ, mình sợ ma. Quý vị định nghĩa lại tôi nghe coi, bố ma là ma sợ hay là sợ ma? Tỳ kheo theo trong kinh điển nói thì người tu mà đã thọ giới tỳ kheo rồi thì ma nó sợ lắm. Tại sao nó sợ mình? Mình có bùa chú gì mà nó sợ? Thiệt ra mình không có bùa chú gì để ma sợ hết. Nhưng mà thường á, ma, kể cả ma vương hay là ma thiên ma đó, sợ người tu mà giải thoát, tức là ra khỏi cái vòng kiểm soát của nó, thì làm cho cái xứ sợ của nó bị rung chuyển, nên nó sợ lắm. Cho nên thấy ai tu mà gần giải thoát rồi nó phá triệt để, nó phá để cho mình đừng tu được, đặng đừng có ra khỏi cái phạm vi kiểm soát của nó. Vì vậy mà người nào mà thành tâm tha thiết tu á thì ma nó sợ. Còn nếu người tu mà sợ ma thì sao? Thì sao? Bây giờ chừng có mấy phần tỳ kheo ma sợ, mấy phần tỳ kheo sợ ma? Mấy chú kiểm cho tôi coi, chừng mấy phần? Nếu đứng về phần trăm mà nói thì 100 tỳ kheo chừng bao nhiêu người ma sợ, còn bao nhiêu người sợ ma? Bây giờ đừng nói ai sao lạ, trong phản ngồi đây thôi, chừng bao nhiêu được ma sợ, còn bao nhiêu sợ ma? Bởi vậy cho nên nhiều khi nó ngược lại hết cái gì mà mình đương lãnh thọ, mình đương thực hành. Thọ tỳ kheo rồi là mình là cái người tu hạnh giải thoát, quyết định ra khỏi tam giới, mà tam giới là trong phạm vi của ma, mà mình quyết định ra khỏi cái đó cho nên nó sợ lắm. Cho nên có những vị tỳ kheo ngồi thiền quán vô thường thì thấy cái quả đất rung chuyển. Cho nên vì vậy mà người tu mà khi cái trí tuệ mạnh á thì ma nó thấy coi như cái quả đất của nó bị tan vỡ, nó sợ lắm. Vì vậy cho nên ma nó phá. Hồi xưa mình cũng nghĩ mình tu á thì làm lành nghĩ tốt để mà muốn vượt ra khỏi tam giới để giáo hóa chúng sinh, thì lẽ ra ma nó đương cảnh khổ, nó thương mình, nó giúp mình tu, tại sao nó lại phá? Nhưng mà sự thật hiểu rồi mới thấy vì nó sợ. Một người mà ra khỏi cái đó rồi làm như cái thế giới của nó bị rung động tan nát, nó sợ lắm. Ở vậy cho nên tu ít thì nó phá ít, tu nhiều nó phá nhiều, phải không? Cho nên Đức Phật khi thành Phật thì nó còn tới nó phá đủ cách hết. Chừng nào nó phá đáo để mà không được rồi thì chừng đó nó quản, nó sợ. Vì vậy cho nên tỳ kheo có nghĩa là bố ma, là làm cho ma nó kinh khủng, nó sợ sệt. Thì như vậy ai đã là tỳ kheo rồi không có quyền sợ ma, vì ma nó sợ mình, mình có đâu có sợ nó, phải không? Còn nếu sợ ma thì hết cái nghĩa tỳ kheo rồi, phải không? Bây giờ cái nghĩa tỳ kheo rõ ràng vậy, nhưng mà thất tỷ thì cái chuyện đó ai cũng có rồi, nhưng mà cái bố ma đó là mình phải có cái khả năng để cho nó kinh sợ mình, chứ mình không có sợ nó. Cho nên ai mà đã là tỳ kheo mà bảo tối nay cái chỗ đó không có người nghỉ, thôi xuống đó nghỉ giữ nhà một mình, nó con sợ ma quá thì hết giữa tỳ kheo. Nhớ vậy đó, nó con sợ ma là hết giữa tỳ kheo, nhớ nhớ rõ ràng vậy nghe. Thế còn cứ tưởng mình như là phàm tục không được, mình đã là tỳ kheo rồi, mình phải vượt ra cái tầm thường đó. Rồi cái thứ ba nữa là quá phá ác, tức là tất cả những phiền não ác độc đó mình dẹp hết, không có chừa, không có để. Cho nên một thầy tỳ kheo nào mà nói tôi tức quá, tôi giận quá, thì cái đó làm sao? Cái đó phá ác chưa? Cái tức cái giận đó là cái ác, mà mình còn tức còn giận, mình ôm ấp tức giận một khoe với người ta nữa, thì đó làm sao? Thì mình còn nuôi cái ác, nuôi cái ác thì chưa phải là tỳ kheo. Rất là khó chứ không phải là dễ. Nhiều khi người ta ai cũng ham thọ giới cho cao, làm người lớn, mà không có hiểu cái ý nghĩa thọ rồi phải làm cái gì xứng với cái ý nghĩa của mình. Cho nên đã được thọ tỳ kheo hay là đã lỡ thọ tỳ kheo? Thấy không? Thì đã được thọ thì hăng hái làm đúng cái ý nghĩa đó, còn nếu không biết lỡ thọ rồi thì cũng phải ráng ráng vươn lên để làm cho đúng cái ý nghĩa đó. Ba cái nghĩa thông dụng nhất là khất sĩ. Bây giờ thì khất thịt để có cơm ăn, đó thì chúng ta làm thường xuyên rồi, chắc không ai quên cái nghĩa đó đâu, phải không? Thì quên một ngày là đói, cho nên không quên. Còn ý nghĩa thứ hai là tức là xin cái giáo pháp của Phật để nuôi dưỡng giới thanh huệ mạng, cái đó cũng phải nhớ nữa. Chứ nhiều khi chỉ nhớ xin cơm, xin lương thực mà không chịu xin giới thanh huệ mạng thì cũng chưa xứng là một tỳ kheo. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là bố ma đó, là ma sợ mình chứ mình không có quyền sợ ma. Nghĩa thứ ba là phá ác, tất cả tam độc mình đều phải thắng nó chứ không có nuôi dưỡng nó, phải không? Như vậy đó mới đúng cái nghĩa tỳ kheo. Còn nếu mà trái đi thì nó không xứng đáng là tỳ kheo. Nếu có gọi là tỳ kheo cũng là cái tên xuông chứ nó không có giá trị thực. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái ý nghĩa của tỳ kheo rồi. Nói rằng cái hương mà mình cúng Phật ở đây á, là hương này giống từ cung nguyệt đem về trong non rễ quấn chằng chịt, tức là ở trên cái cung trăng đem về, chứ không phải là tầm thường, mà nó gốc từ ở trong rừng, trong núi. Dáng hình khác tục, thể chất phi phàm. Cái hương này hình dáng nó khác theo thế, khác với thế tục, thể chất nó không phải là theo cái phàm tình. Vượt xa tước đầu ở nước Ngô, cao hơn quy giáp ở Quế Lâm. Chữ tước đầu là chỉ cho cái loại hương quý. Loại hương này nó có ở nước Ngô. Nước Ngô tức là ở Trung Hoa, mà dùng nước Ngô đó tức là ở sông Dương Tử. Mà nếu ở ngoài biển mình đi lên á, thì ở phía tay trái, mà ở trên đi xuống, trên nguồn đi xuống là nó tay mặt. Cho nên hồi xưa gọi là Giang Tả đó, tức là ở bên phía trái, ở dưới mặt biển mình đi lên, thì cái phía đó gọi là nước Ngô, cho nên cũng gọi là Đông Ngô. Thì cái vùng đó có cái loại hương tước đầu là thơm nhất, mà cái hương mình cúng Phật hôm nay còn hơn, thơm hơn cái hương tước đầu ở nước Ngô nữa. Hương nó cũng hơn hương quy giáp ở Quế Lâm. Quế Lâm là một tỉnh ở Trung Quốc. Ở đó người ta tinh luyện cái hương, cái quế hương để trang sức, hình nó giống như cái mai con rùa nên gọi là hương quy giáp. Như vậy thì để thấy hai cái loại hương này là thơm nhất ở Trung Hoa, mà hương mình cũng phải thơm nay còn hơn các thứ hương đó nữa. Thì hương này nó có cái ý nghĩa sâu hơn: nơi đốt không dung lửa xanh, khói bay bèn nhờ gió từ. Đốt cái hương này không phải lửa xanh mà đốt được, mà phải là cái lửa thanh khiết. Chứ thường thường mình nóng nảy thì gọi đó là lửa xanh, lửa xanh thì không có thể châm được cái hương này. Hương này đốt lên thì lửa xanh phải tiêu. Hương này khói bay không phải gió thường mà là gió từ, ngọn gió từ bi thổi nó bay đi. Nào phải hương phàm hạ phẩm, hẳn là vị lạ thượng phương, tức là không phải nó giống như cái hương thường của ở thế gian. Hương phàm tức là hương thường ở trong thế gian này thuộc về phần hạ phẩm, mà nó hẳn là cái hương lạ ở thượng phương, tức là ở cõi trên. Bây giờ diễn tả cái làn hương bay: mỏng mỏng tơ bay kết thành điềm tốt, nhạt nhào khí lạ tụ hội duyên lành. Cái hương này bay, cái làn khói nó mong mỏng mà nó kết thành cái điềm tốt, điềm lành. Cái mùi thơm ngạt ngào, cái khí lạ đó nó tụ hội do cái duyên lành, nó tụ hội mà thành những cái duyên lành. Như vậy cái hương mà mình đốt cúng dường đây, khói bay mong mỏng trở thành một cái điềm tốt, và mùi thơm ngào ngạt đó tụ hội thành được một cái duyên lành. Nghi ngút trước ngôi tòa báo, phản phất ngoài bức rèm châu. Nghĩa là mình đốt ở trước cái ngôi tòa báo là tòa của Phật ngồi, cái mùi thơm phản phất ở ngoài bức rèm châu. Quay đầu tìm biết quang minh ngay đó tự nhiên sanh, thấy mặt ngửi quân tịch diệt do đây chứng được. Quay đầu tìm biết tức là ai biết quay đầu lại để tìm biết cái hương này thì cái quang minh tức là cái ánh sáng ngay nơi đó tự nhiên sanh. Thành nó quay đầu tìm biết đó là mang cái ý nghĩa thiền, xoay đầu nhìn lại mình, ngó lại mình, thì chừng đó cái ánh sáng tự nhiên của mình nó được phát ra. Thấy mặt ngửi quân tức là mình thấy được cái mùi, mình ngửi và nó quân cho mình, tức là cái mùi hương thanh tịnh đó, thì tịch diệt do đây chứng được. Thì lúc đó cái quả tịch diệt tức quả niết bàn đó, do ngửi được mùi hương này mà chứng được. Nay lúc cuối đêm đốt hương cúng dường, kệ dân hương trầm thủy rừng thiền hương sực nức, chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng, đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Kệ dân hoa tâm địa mở ra qua nở rộn, trời có mưa hoa vẫn kém thơm, cành cành đóa đóa dân cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Hiến dân hương qua rồi bạch, nguyện may hương qua này khắp cả mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn và tất cả thánh hiền. Vừa rời đài quang minh qua cõi nước vô biên, trong vô biên cõi Phật nhận dùng làm Phật sự, xong khắp các chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, cúng dường rồi chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng tam bảo. Một lại được tâu bạch: kính bạch mười phương đại giác ba đời hùng sư, rót cam lò cứu đàn đói khát, hồi xưa để là chứng, nhưng ở đây kẹt bốn chữ đều dấu sắc hết, thành là cái âm nó không có êm, cho nên đổi là chữ đàn. Rót cam lò cứu đàn đói khát. Đây là dịch chữ quần đó. Quần là đoàn hay là đàn, mà đàn thì nó gần hơn. Cầm thành châu gieo chỗ tối tâm, trộm nghĩ trùng thúc năm dạo, gà dục ba hồi. Chữ trùng chứ không phải chữ chữ cù. Bóng bước tiệc qua vừa tàn lụi, giải sao ngân hà sắp lặng chìm, dứt bướm lại quay về thế mộng, chuông chùa phá vỡ chốn âm u. Đầu non biết ngậm nửa trăng mờ, mặt biển xanh vần hồng chưa hiện. Vách cũ dế kêu từng chập, đường quang vó ngựa nhịp đều. Đầu thành làn khói nhạt bao quanh, ngoài trời màn sương sớm che phủ. Chính là lúc đạo sĩ luyện tu, cũng là thời chư tăng hành đạo. Đường đời mờ mịt quần sinh rối bời, tuy sợ đang đêm ôm gối ngủ, chưa tỉnh trọn đời mở mắt mê. Chư Phật tử, nếu mặc suốt đêm theo dục lạc, bèn khiến trọn ngày chịu tâm mê. Để nỗi trói buộc một đời, đều bởi tán hôn hai chữ. Vì ngươi mở thẳng một con đường, để lại mai sau tác gia ngắm. Nên biết mạng người khó thường, chớ để thời này qua rỗng. Nhìn lấy tịnh độ trước mắt, nhận ra trong tâm Di Đà. Nếu hay ưa vui gánh vác, liền được trong ấy hiện ra. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này, lấy làm khóa lễ cuối đêm. Đây kính bạch mười phương đại giác ba đời hùng sư. Mình nói gọn là mười phương ba đời tất cả chư Phật, phải không? Đại giác là Phật, hùng sư cũng là Phật. Rót cam lồ cứu đàn đói khát, cầm thành châu gieo chỗ tối tăm. Nó là Phật, ngài rót nước cam lồ để cứu cái đàn con dại đương chịu đói khát lang thang này. Rồi cầm thần châu, tức là cầm cái hạt châu sáng, gieo vào cái chỗ tối tăm cho mọi người ở đương ở trong cái chỗ u minh tâm tối, được thấy cái lối ra hay là tìm được cái đường đi. Trộm nghĩ trùng thúc năm dạo, gà dục ba hồi. Lúc canh năm đó thì nghe các cái côn trùng nó kêu từng chập, phải không? Côn trùng nào dế, nào ve, rồi đủ thứ đó, nó kêu từng chập, thì gọi đó là trùng thúc năm dạo, gà dục ba hồi, tức là gà đã gái ba đợt rồi. Bóng đuốc tiệc qua vừa tàn lụi, giải sao ngân hà sắp lặng chìm. À, những cái nơi cung điện đèn đuốc trong những buổi tiệc qua vừa hết vừa tàn, thì nhìn lại giải sao ngân hà nó sắp lặng. Dứt bướm lại quay về thế mộng, chuông chùa phá vỡ chốn âm u. À, dứt bướm tức là dứt điệp đó, hay mộng điệp đó. Nó là quay về thế mộng, qua một đêm trong cơn mình ngủ say, bao nhiêu giấc mộng dồn dập, bây giờ sắp tỉnh thì tất cả cái giấc đó là mộng của thế gian, chứ không có gì thiệt hết. Bỗng nghe tiếng chuông chùa vang lên, làm phá vỡ cái chỗ âm u đêm tối. Khuya mà nghe chuông chùa, tức là chuông chùa gióng lên là để báo rằng gần sáng đó, rồi ai nấy chuẩn bị để lo cho cái buổi sáng. Đầu non biết ngậm nửa trăng mờ, mặt biển xanh vần hồng chưa hiện. Trên đầu non xanh thì mặt trăng nó còn có phân nửa đã chìm đã khuất. Còn trên mặt biển xanh thì mặt trời hồng mới vừa hơi sáng sáng chứ chưa có hiện. Vách cũ dế kêu từng chập, đường quan vó ngựa nhịp đều. Trong những cái tấm vách cũ rêu phong đó thì nghe từng chập các con vế nó kêu. Còn trên đường quan thì gió ngựa, tức là chân ngựa, nó bắt đầu nhịp đều rồi, bắt đầu dậy rồi bắt đầu đi tập dượt. Đầu thành làn khói nhạt bao quanh, ngoài trời màn sương sớm che phủ. Ở đầu thành, tức là ở đầu thành phố, thì có những cái làn khói nhạt nó bao quanh.
Như sáng sớm mình thấy sương thấy khói nó hơi mờ mờ đó.
Ngoài trời màn sương sớm che phủ, chính là lúc đạo sĩ luyện tu, cũng là thời chư tăng hành đạo. Thành bây giờ đó là những người tu tiên, đạo sĩ, họ cũng bắt đầu thức dậy đó, luyện tập ở tu. Còn chư tăng mình giờ đó cũng tụ hội lại, tọa thiền hoặc tụng kinh. Đường đời mờ mịt, quần sinh rối vời. Hai cái câu đó là nói gì? Đường đời mờ mịt, quần sinh rối vời, tức là ở trên đường đời nó đủ thứ làm cho người ta phải mê lầm, làm cho người ta phải bị chìm đắm ở trong đó. Cho nên nó đường đời mờ mịt, mà vì nhiều thứ nó lôi cuốn, nhiều thứ nó dụ dỗ, cho nên quần sinh quay cuồng trong đó rối bời, tìm không được lối ra. Tuy sợ đang đêm ôm gối ngủ, chưa tỉnh trọn đời mở mắt mê. Hai câu này nói gì? Tuy sợ đang đêm ôm gối ngủ, mình nghĩ tối mà để đầu kê đầu trên gối ngủ, đó là mê, phải không? Đó là lúc mê. Mình bây giờ biết tu sợ cái mê lắm, sợ ngủ là mê. Nhưng mà nếu mình thức, mình tỉnh mà chưa có giác á, thì tỉnh được thôi, có khác chứ mê không? Đó, cho nên chưa tỉnh trọn đời mở mắt mê. Mình chưa có tỉnh, chưa có giác, thì dù cho mình thức cũng là kẻ mê, nên mở mắt mà mê. Đó. Như vậy thì chúng ta lâu nay cứ tưởng rằng trong khi ngủ mới gọi là mê, thức đâu có mê, phải không? Nhưng mà sự thật, nếu mà chúng ta chưa có giác ngộ, chưa có thức tỉnh, thì dù đi lại nói năng đủ thứ mà cũng là kẻ đương ngủ mê, chứ không có tỉnh chút nào hết. Đó là cái mà phải thức, phải nhớ. Người tu sợ mình ngủ nhiều là mê, nhưng mà nếu tu mà chưa tỉnh thì tuy là thức cũng là mê chứ thưa, phải vậy không? Bây giờ mấy chú đưa mê hay đưa tỉnh? Thành ra ngủ mê là do nhắm mắt, còn thức mê thì do trí chưa mở, phải không? Tuy mở mắt mà vẫn mê. Đó là cái lời nhắc nhở rất là chí thiết. Chư Phật tử, nếu mặc suốt đêm theo dục lạc, bèn khiến trọn ngày chịu tâm mê. Đó. Nếu trong đêm tối cứ chạy theo dục lạc nào rượu chè đàn hát, rồi say sưa theo những cái tử sắc tài khí đó, thì khiến cho trọn ngày chịu tâm mê, đêm say trong dục lạc thì ngài cũng vẫn ở trong mê chứ không có gì hết. Bởi vì thế nhân họ ban ngày đi làm, ban đêm có tiền rồi đi chơi, thì khi mà ban đêm mà đi chơi cho thỏa mãn theo dục lạc á, thì ban ngày họ cũng bị chìm trong cái mê chứ không có tỉnh gì hết. Đến nỗi trói buộc một đời đều bởi tán hôn hai chữ, cả đời bị trói buộc đó đều tại sao? Tại tán và hôn hai chữ đó. Tán là tán loạn, hôn là hôn trầm. Nhưng mà chữ tán loạn và hôn trầm mình nói đây á, là nói người tu, phải không? Người tu thiền tán loạn thì hôn trầm. Còn nói người đời á, tán là họ thả mình chạy theo dục lạc, còn hôn lại là say sưa với những cái mùi trần tục đó, chứ không phải là nói tán loạn hôn trầm thường. Vì ngươi mở thẳng một con đường, để lại mai sau tác gian ngắm. Vì ngươi, đây thì ngài nói như vậy thì các ông đương ở trong cái say mê đó, tôi vì các ông mà tôi chỉ mở thẳng một con đường, nghĩa là chỉ rõ một con đường cho các ông đi, rồi con đường này để lại cho hàng tác gia sao họ ngắm họ xem. Như vậy nghĩa là sao? Ngài ý muốn nói rằng các ông đương sai, đương mê trong đó, cho nên thương các ông, tôi chỉ cho một con đường, mà con đường đó những cái người đạt đạo sau này họ sẽ thấy. Thì chữ tác gia thường ở trong kinh Phật như các kinh A Hàm, thì trong đó có bài kinh kể rằng Đức Phật nói khi ngài ngộ đạo rồi thì ngài nói rằng ta từ nay mới thấy được cái người làm nhà. Người làm nhà, cái người làm nhà tức là chỉ cho cái người mà chủ động gây nên cái luân hồi sinh tử, rồi cũng chủ động trở về giác ngộ, đó là thấy được cái người làm nhà. Còn ở trong nhà thiền mình nói tác gia là chỉ cho ai đó, tức là thường thường nó hàng tác gia mắt sáng, tức là chỉ cho những thiền sư đã ngộ đạo làm mẫu mực cho người đó, gọi đó là hàng tác gia mắt sáng. Cho nên ở đây ngài muốn nói rằng ngài sẽ dạch ra một con đường chỉ cho các ông, con đường này hàng sáng mắt thì họ sẽ thấy. Đó, bây giờ con đường đó là thế nào? Nên biết mạng người khó thường, chớ để thời này qua rỗng. Đó, câu đầu ngài nhắc trước hết là thấy cái mạng mình nó là vô thường, nay còn mai mất, không có gì bảo đảm hết. Như vậy thì đừng có để cho một cái đời này chết rồi mà không có làm lợi ích gì hết. Phải làm sao qua một cuộc đời mình đã tạo được những cái gì hay, cái gì tốt, cái gì cao quý, chứ đừng để cái thân vô thường mà sống ngày qua ngày rồi chờ chết, coi như cuộc đời thả trôi vô ích. Rồi bây giờ đây ngài chỉ nhìn lấy tịnh độ trước mắt, nhận ra trong tâm Di Đà. Cái mà ngài muốn dạch ra cho mọi người thấy đó, lâu nay chúng ta quan niệm tịnh độ là ở đâu? Tịnh độ là ở đâu? Tức là ở Tây Phương, Tây Phương Cực Lạc, cách đây bao nhiêu cái thế giới, quá bao nhiêu nước cõi Phật đó. Như vậy thì qua phải bao nhiêu vạn cõi nước rồi mới tới cõi Cực Lạc. Nhưng mà giờ ngài nói Cực Lạc ngay ở trước mắt mình chứ không đâu hết. Như vậy có nghĩa là tâm tịnh tức là độ tịnh, chứ đừng tìm cực lạc ở phương Tây, xa lắm, phải không? Ngay nơi trước mắt mình, tâm tịnh thì độ tịnh. Nhận ra trong tâm Di Đà, tức là phải nhận ra Di Đà là ở ngay trong tâm mình, nha, tự tánh Di Đà đó. À, như vậy thì tánh giác mình tức là Phật Di Đà, còn tâm mình thanh tịnh tức là nước cực lạc, chứ không có ở đâu xa hết. Đó là ngài chỉ thẳng cho mình biết. Như vậy thì nước cực lạc là do tâm thanh tịnh của mình. Bây giờ hỏi quý Phật tử, lúc nào tâm không có một cái niệm gì loạn động, lúc đó mình thấy tất cả là vui hay buồn? Còn nếu lúc nào mà tâm mình đương rối thì vui hay buồn? Đủ thứ lăng xăng thì nó khổ. Như vậy thì tâm mình rối loạn là khổ, tâm mình thanh tịnh là lạ, phải không? Như vậy mình lúc nào mà hoàn toàn thanh tịnh là cực lạc, chứ cái gì đâu. Còn rối loạn thì ta bà. Như vậy thì loạn là khổ, khổ thì ta bà. Bây giờ quý Phật tử nhớ, tối khi mình ngủ hay là trưa mà muốn nằm lại nhắm mắt ngủ mà trong đầu mình cứ rối tơi bời á, thì lúc đó khổ hay vui? Muốn buông để ngủ cho khỏe mà nó không chịu buông, nó cứ rối hoài thì lúc đó khổ không? Nó bực bội là khổ. Còn nếu mà nó thôi ngủ cái rồi nó buông hết, cái ngủ khỏe vui không? Như vậy thì tâm tịnh đó là vui, tâm loạn đó là khổ. Mà ta bà là khổ, cho nên tâm loạn là ta bà, tâm tịnh là vui, nên tâm tịnh là cực lạc. Như vậy ta bà cực lạc ngay trước mắt mình, chẳng đâu xa hết, đừng tìm ở đâu. Đó là cái chỉ thứ nhất. Rồi cái thứ hai, tự tánh Di Đà, nghĩa là tánh mình. Trong nhà Phật nói, nếu quên tự tánh là mê, ngộ tự tánh là giác, mà tự tánh mình là sáng, cho nên gọi là tánh Phật hay là Phật tánh. Đức Phật Di Đà tức là giác, một Đức Phật giác ngộ. Thì nếu mình nhớ, mình quay lại tự tánh mình, sống với cái tánh giác đó là sống với Phật Di Đà, chứ không có đâu lạ. Bởi vậy cho nên Phật Di Đà, dịch nghĩa Di Đà là tiếng Phạn, dịch nghĩa theo chữ Hán là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đúng là vô lượng thọ rồi mới vô lượng quang, phải không? Vô lượng thọ là sao? Sống lâu không thể tính kể. Vô lượng quang là sao? Là ánh sáng cũng không thể tính kể. Bây giờ tánh mình có chết không? Thân này có sinh có diệt, chứ cái tánh giác không sinh diệt thì vô lượng thọ rồi. Như vậy thì cái vọng tưởng điên đảo là mê, còn tánh giác là hằng giác, hằng sáng. Hằng giác tức là hằng sáng, hằng sáng tức là vô lượng quang. Như vậy thì Di Đà ngay ở tự tánh mình, nó chứ không đâu xa hết. Như vậy thì mình tu thì phải làm sao cho tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó là cực lạc. Tánh giác, nhận ra tánh giác của mình đó là Phật Di Đà. Cho nên trong kinh Di Đà có câu, nếu mà mình một ngày, hai ngày, tới bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung vừa nhắm mắt thì thấy Phật Di Đà thánh chúng hiện tại kỳ tiền, hiện ngay trước mặt, không có đâu xa hết. Mà phải nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn tức là tâm thanh tịnh, phải không? Tâm thanh tịnh thì tánh giác hiện ra, chứ đâu phải đợi về cực lạc nó ra mắt Đức Phật Di Đà được, phải không? Như vậy thì mình thấy rõ ràng trong kinh nói, mà mình không có hiểu rồi cứ chấp cái sự, mà mình không đạt được cái lý. Ở đây ngài muốn chỉ thẳng cái lý tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, tâm tịnh thì độ tịnh, cho nên tịnh độ ngay trước mắt chứ đâu xa. Còn Đức Phật Di Đà ngay trong tự tánh của mình, cho nên nó trong tâm Di Đà. Nếu hay ưa vui gánh vác, liền được trong ấy hiện ra, Nếu người nào ưa vui nhận được cái lẽ này, làm được cái lẽ này, thì liền ngay ở trong đó thấy Phật hiện, chứ không đâu xa hết. Nó rõ ràng như vậy. Đó là kể một lối ngài chỉ ra cho tất cả thấy đó. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ cuối đêm, tâu vạch rồi chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng tam bảo. Mấy bài kế đây thì là sám hối. Giờ sám hối ý căn, chí tâm sám hối, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm, không sám lỗi trước, khó tránh hối sau. Cái này giảng rồi. Nghiệp ý căn là nghĩ vơ nghĩ vẩn, không lúc nào dừng, mắt mướu tình trần, kẹt tâm chấp tướng, như tầm kéo kén, càng buộc càng lạ bền, như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt. Hôn mê chẳng tỉnh, hôn chứ không phải hồn nha, hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh, não loạn tâm thần, đều do ba độc. Trong ý căn mình nghĩ vơ nghĩ vẩn, không lúc nào dừng, có vậy không? Chuyện đâu đâu không ra gì hết mà cũng nhớ cũng nghĩ, cho nên nói nghĩ vơ nghĩ vẩn, không lúc nào dừng, mắt mướu tình trần, kẹt tâm chấp tướng. Mắt mướu tình trần tức là dính kẹt với các cái sáu trần đó, cho nên mắc kẹt ở nó. Rồi kẹt tâm chấp tướng ở nơi mình là lại thêm cái nạn chấp tướng nữa. Chấp tướng là sao? Quý vị nhớ chấp tướng là chấp làm sao? Thường á, cứ mình nói chấp tướng, ông cũng chấp tướng quá, không biết chấp tướng là làm cái gì gọi là chấp tướng. Tức là ai mắc kẹt về hình thức bên ngoài đó thì gọi đó là chấp tướng, phải không? Cái hình thức bên ngoài đó là thuộc về chấp tướng. Hình thức thế nào? Tức là nói, làm và bám chặt vào những cái hình thức mà không có nhận được cái ý nghĩa thâm trầm ở bên trong, thì đó gọi là chấp tướng. Bây giờ mình có chấp tướng không? Thí dụ thấy cái hoa này khen đẹp, cái hoa kia chê xấu, có chấp tướng không? Có không? Chắc cũng có chút chút rồi. Thấy người này khen là đẹp, thấy người kia chê là xấu, có chấp tướng không? Cũng phải chấp tướng rồi. Thấy người này nói là dễ thương, thấy người kia nói là dễ ghét, có chấp tướng không? Cũng là chấp tướng rồi, phải không? Thì bao nhiêu cái căn cứ trên hình thức để khen, chê, thương, ghét vân vân đều là chấp tướng hết. Nếu mình không chấp tướng thì sao? Hết khen, hết chê, hết thương, hết ghét. Như vậy khổ không? Thì cũng hết khổ luôn. Còn khen, chê, thương, ghét là còn khổ. Còn nếu hết khen, chê, thương, ghét là hết khổ. Cho nên còn mắc mướu tình trần, kẻ tâm chấp tướng, đó là khổ. Cái khổ đó như thế nào? Như tầm kéo.